xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đói, ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết, thì ai là người biết? Xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm, mặc áo. Sao lại đối với diệu pháp liễu sinh thoát tử bậc nhất, cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sinh lòng tin, trọn chẳng chịu do lời thành thật của chư Phật, chư Tổ mà sinh lòng tin vậy? Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc, thì trước hết sẽ mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy Lan chẩn mạch, lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Dù cho có mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, gốc bệnh, cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch quyết đều là lời để đời của tiền nhân, ông chưa thể tận mắt thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật, Tổ, Thiện Tri Thức sao lại đều chẳng tin, cứ phải chính mình thấy mới tin. Với tri kiến của ông, nếu cứ thật tình mà luận, thì trước hết phải thấy thuốc ấy chạy vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào, rồi mới kê toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. Này, nguồn gốc của việc chống đói, ngăn lạnh trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc. Thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy, dù có lời thành thật của Phật, của Tổ, cũng chẳng tin là vì lẽ gì? Với điều này thì coi là chuyện liên quan đến tánh mạng. Tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế, còn nói chuyện kia lại cậy mình cao minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa này được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế, do tri kiến đó, rốt cục chẳng hưởng lợi ích thực sự của Phật Pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu, ngu phụ kia, thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân cấm đầu niệm Phật, bởi đó nhằm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, liền được đới nghiệp giảng sinh, cùng kẻ đoạn hoặc giảng sinh đều chứng Phật quả. Có hơn kẻ chỉ biết suông rồi thôi chăng? Loại người tự dán nhãn mình là hạng xuất cách, do nghi sinh bán, sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo. Dù hàng ngu phu, ngu phụ niệm Phật giảng sinh thương xót muốn cứu giúp giùm, cũng chẳng biết làm sao. Vì sao? Vì hạng này bị ác nghiệp bất tính từ trước chướng ngại. Trí của các hạ như bảo kiếm can cương, mạt da, chặt ngọc như chém bùn. Do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng thanh can cương, mạt da để chém bùn. Bùn không việc gì, uổng phí kiếm sắc, chẳng đáng buồn sao? Phật Pháp là tâm Pháp, hết thảy Pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sánh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp chết vào sự để bàn ngang. Dùng cái quạt để ví cho mặt trăng, rung cây, chạy gió. Nếu cứ cho cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn gọi được là trí hay chăng? Tuy mộng cảnh là giả, nhân quả là chân, cũng chẳng ngại dùng một cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không vọng tâm, chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ phải tin, nếu không, do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được giảng sinh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo. Đây chính là điều Ngài đang nghi, ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin dậy. Hãy để chuyện Phật rốt ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cật chứng Phật là có hay là không, thì hãy tự hỏi chính các hạ rốt ráo là có hay là không. Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây, ai là người thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ tích xác, lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện. Mỗi mỗi đều chẳng ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này, có chỉ được ai là các hạ để hỏi Phật rốt ráo là có hay không? Mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tận. Phật rốt ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch, nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không, nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sinh, khiến họ đều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sinh được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ vạn hạnh. Nêu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cho đến vạn hạnh cũng đều chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để tu. Văn kinh này giản lược, chỉ nêu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy nên không trụ vào đâu để sinh tâm, không có các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ, giả mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế chật kín thái hư mà bảo là không thì khác gì mù lòa từ lúc mới sinh. Nói không có một chúng sinh được độ là chẳng trụ vào tướng, vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho con người chẳng chướng mắt trong phàm tình, thành kiến rồi chấp trước tướng. Nói độ tận chúng sinh, hành bố thí, sinh tâm, tu thiện pháp là muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi, lợi tha, ngõ hầu mình lẫn người cùng được viên mãn bồ đề mới thôi. Đừng vướng vào đó, vọng chấp vô tướng là rốt ráo, chia sẻ cùng một tri kiến với kẻ nhai bả hèm, có đáng gọi là người có trí huệ chăng? Tính có gì là khó khởi, nghi có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ. Dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông, cũng chẳng làm sao được. Huống hồ tôi đây chỉ là kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ và những chuyện được phép trong ấy mà phát khởi lòng kinh, dứt lòng nghi, lại cho những ngôn luận sự tích ấy chỉ là chuyện bịa đặt, lời đồn, chẳng đáng để vào mắt vậy. Nếu nghĩ như vậy thì nhất định linh hồn chẳng đọa trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai. Cứ mãi mãi hưởng thọ giặc soi, lò than, rừng gươm, núi đao do tâm hiển hiện, cứ coi chúng như các thứ lạc cảnh tự tại thọ dụng, coi đó là vui thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông muốn biết Phật thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ nói gì đi nữa đều coi là chẳng thật. Chỉ khi tự mình thấy, đích thân chứng mới nhận là thật. Này tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ, thoái thác. Bắc Thông Châu Dương là Tiền Sang, thời nhà Thanh, từng giữ chức phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy, Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều. Lúc ông Tiền coi diệt binh bị bèn bày kế diệt hết phỉ đảng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây, ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn, lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông. Sợ quá, tỉnh dậy. Một lát sau, chợt mắt lại thấy y như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám chợp mắt, ông ta chỉ còn thở thoi thóp. Vợ bèn khuyên dụ: "Ông cứ như thế chẳng tốt đâu, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay." Tiền Sang nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ. Ngủ đẩy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Nhân đó, ông trường trai niệm Phật. Năm ngoái, Tiền Sang và Trần Tích Chu lên núi có trò chuyện cùng quan: "Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, thì cứ phải biết trước là Phật thật hay giả, rồi sao mới niệm chăng? Hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật giả, cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư? Cứ nhất loạt cho là giọng, chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ dịnh vào đó khiến tâm cảnh mơ màng, mờ mịt, còn toan nhỏ lệ khóc cầu nữa ư? Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng tri kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để dí cho Phật thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, giảng sinh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy 6 ví dụ trong kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ, văn tự thế gian, một chữ, một sự, chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, chẳng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử, dùng để chỉ mình đức phu tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt. Đều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa. Quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, lại giảng là nhi tử, con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sao? Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Sự, lý, tánh, tướng, không, hữu, nhân, quả, lẫn lộn chẳng phân. Khi bằng học theo ngu phu, ngu phụ, cắm cúi niệm Phật, cứ chí cung chí kính, một mực thành khẩn. Lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí rạn, chứng tận phước dày, mỗi nghi tâm ấy triệt để phơ rụng hết, thì những chuyện Phật ấy là không, chính mình là có hay là không. Đường nẻo vào cửa Phật lên bờ kia đã có xác cứ, nào phải đợi nói ai nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, cứ cùng người khác bàn suông những hiểu biết chỉ mới được một phần, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng, xem Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ nhưng chẳng sinh tính tâm là do nghiệp ngăn chướng tâm, chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời ở ngay trên không, mắt nhìn ngay vào mặt trời nhưng chẳng thấy được tướng sáng. Nào khác lúc chẳng thấy, nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy ngay tướng sáng. Một pháp niệm Phật chính là một pháp tối thiết yếu để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng trạng thật tướng, hãy nên dốc trọn lòng thành nơi pháp này, ác mau có ngày được thỏa nguyện. Muốn tự thấy chân ngã, nếu chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ sẽ chẳng thể làm được. Muốn chứng ngộ mà chẳng đoạn hoặc chứng chân sẽ không thể được. Muốn viên chứng, nếu 3 hoặc chưa đoạn sạch, 2 tử, phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử chưa vĩnh viễn mất sẽ chẳng thể được. Luận trên thực tại, các hạ luân hồi bao kiếp dài lâu và nay đang cật vấn những điều trái với giáo lý đều là do sức tác dụng của chân ngã. Do các hạ quay lưng với giác, xuôi theo trần lao nên chẳng thể thọ dụng chân thật. Khác nào cái đầu của gã diễn nhã, hạt châu trong áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sinh sợ hãi, lầm chịu khốn cùng vậy. Tất cả thế gian, dù là căn thân hay là thế giới, đều là do đồng nghiệp, biệt nghiệp trong tâm của chúng sinh cảm thành. Đều có thành hoại, đều chẳng trường cửu. Thân có sinh, già, bệnh, chết, thế giới có thành trụ, hoại không? Câu nói vật cực tắc phản, cực lạc sinh đi. mọi sự đến chỗ cùng cực sẽ chuyển biến theo chiều ngược lại, vui quá, quá buồn. Là nói về ý này, do nhân đã là sinh diệt, quả cũng chẳng thể không sinh diệt. Thế giới cực lạc là thế giới do Phật A-di-đà đã chứng ngộ triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm biến hiện, xứng tánh trang nghiêm. Vì thế, sự vui trong cõi ấy chẳng có lúc cùng tận, ví như hư không rộng rãi to lớn bao hàm hết thảy sum la vạn tượng. Dù thế giới nhiều lần thành, nhiều lần quại, hư không rốt ráo chẳng bị tăng giảm. Ông đem sự vui thế gian để nhãn sự vui cực lạc, nhưng sự vui cực lạc ông chưa thể thấy. Dẫu ông chưa thể thấy toàn bộ hư không, nhưng với khoảng hư không trong vòng trời đất đây, ông có bao giờ thấy nó bị biến cải hay chưa? Phải biết rằng, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế, Đức Phật dạy con người niệm Phật cầu sinh Tây Phương để nhờ vào quyền lực đại từ bi của Phật Di Đà, cũng sẽ được thọ dụng niềm vui bất sinh bất diệt ấy. Do căn thân là liên qua quá sinh nên không có nỗi khổ sinh già bệnh chết. Thế giới là do công đức xứng tánh quá hiện nên không có biến chuyển thành trụ hoại diệt. Dù là thánh nhân vẫn có những điều không biết. Há nên vì những pháp sinh diệt trong thế gian mà khởi nghi ư? Pháp môn tịnh độ là phi tâm triệt để của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sinh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy dẫy tiền phược, không có sức đoạn hoặc, nhờ tín nguyện trì danh sẽ được liễu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quán Âm, Thế Chí. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, địa vị cần kề Phật quả vẫn còn phải giảng sinh mới thành chánh giác. Chí viên, chí đốn, thông trên, suốt dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế, trong khi Đức Phật giảng kinh A-di-đà, sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài đồng thanh tán thán, khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phật lại nói, ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, làm được chuyện rất khó. Hiếm có Đức Thế Tôn ta tự phô bày túc nhân, bảo, ta trong đời ác ngủ rực làm được chuyện khó làm sao đây? Chứng đắc Bồ Đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này, thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận, phụng hành chỉ nhằm bày trọn bổn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu, khó lường, tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi. Chẳng những hạng thế trí phàm tình chẳng tin, ngay cả hạng tri thức thông hiểu tông giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hạng tri thức chẳng tin mà bậc thanh văn duyên giác đã chứng chân đế, nghiệp tận tình không hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ. Ngay đến bậc pháp thân đại sĩ dù đã tin chắc, nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh với Phật. Chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu trọn, chẳng phải trí con người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, y giáo phụng hành sẽ được lợi ích thật sự. Nếu được nghe pháp môn, chẳng thể nghĩ bàn này thì phải biết là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tin nhận phụng hành. Kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị đã vượt ngoài cửu giới, giảng ra pháp một đời thành Phật. Chỗ quy tông kết đảnh của thập nghĩa rốt ráo là dùng 10 đại nguyện dương hồi hướng giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bằng với phổ hiền, bằng với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút mà vẫn còn phải hồi hướng giảng sinh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải đều bẩm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Huống này kẻ thông tông, thông giáo, mức căn tánh thông lợi, mức chứng nhập sâu xa có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng dạy quy hướng, giảng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Những kinh luận ấy ha chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hạng ngu phu ngu phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chướng nặng, chưa được giải thoát, nên đến hỏi đối với việc hàng ngày còn chẳng biết, cứ quen thôi, chẳng suy xét đó thôi. Nếu bảo A-di-đà Phật an cư cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, trong một thế giới, chúng sinh niệm Phật trải nhiều vô lượng vô biên, A-di-đà Phật một thân làm sao tiếp dẫn khắp hết thảy chúng sinh niệm Phật trong mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp: sao ông lại dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Tôi mượn thí dụ nói rõ cho ông khỏi lầm. Một dần trăng sáng rực trên không, hiện bóng trong dạng con sông, trăng có tâm chăng? Trên trời chỉ có một dần trăng, nhưng biển cả, sông ngòi, sông to, suối nhỏ đều hiện trọn vẹn khuôn trăng. Dù nhỏ như một chước, một giọt nước, không nơi nào chẳng hiện toàn thể bóng trăng. Giả nữa, dần trăng hiện nơi sông rạch, một người nhìn thì có một dần trăng ở ngay trước người ấy. Trăm ngàn vạn ước người, trong trăm ngàn vạn ước chỗ cùng nhìn, không một ai lại chẳng có một dần trăng ở trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ước người ai nấy đi qua đông, tây, nam, bắc, mỗi người đi đến đâu, luôn thấy trăng cũng đi theo đấy, chẳng hề gần xa. Nếu trăm ngàn vạn ước người đứng yên chẳng động, trăng cũng đứng yên chẳng động, thường ở bên người. Chỉ là nước trong lặng, trăng sẽ hiện, nước đục dao động, trăng ẩn mất. Trăng vốn chẳng lấy bỏ, trăng chẳng hiện là do nước đục ngầu, lay động, chẳng phản chiếu được bóng trăng. Tâm chúng sinh như nước, A-di-đà Phật như trăng, chúng sinh đầy đủ tính nguyện hạnh, chí thành cảm Phật, thì Phật sẽ ứng như nước trong trăng hiện. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, chẳng chí thành, ứng với tham sân si, trái nghịch Phật như nước vừa đục vừa sao động, dù trăng vẫn chiếu xuống, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Trăng là sắc pháp thế gian mà còn diệu dụng như thế, huống hồ Phật A-di-đà đã hết sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm trùm thái hư, lượng trọn pháp giới ư. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm bảo, Phật thân đầy khắp pháp giới, hiện trước khắp hết thảy chúng sinh, tùy duyên cảm ứng không đâu là chẳng trọn khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa bồ đề này. Do đó, biết rằng Phật cảm khắp pháp giới, Phật ứng khắp pháp giới, Phật thật sự chưa từng khởi tâm động niệm, có ý tưởng đến đi, nhưng có thể khiến cho chúng sinh duyên đã thành thục thấy Ngài đến tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Cho nên, Phật chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chỉ nêu đại ý để sinh chánh tín mà thôi. Phải biết rằng, pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thượng căn. Vì thế, Thiện Tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dạy dùng 10 đại nguyện chương hồi hướng giảng sinh ngõ hầu viên mãn Phật quả. Nhân đó, khuyên khắp qua tạng hại chúng. Do vậy, ta biết rằng, một pháp hồi hướng giảng sinh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng chẳng hiểu kỹ giáo lý, thấy ngu phu ngu phụ đều tu được pháp này, bèn khinh rẻ, cho là pháp tiểu thừa. Chẳng biết rằng, đây chính là pháp môn đệ nhất một đời thành Phật, thành thủy, thành chung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu tri kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao sinh ngay được, chẳng biết rằng tâm tánh chúng sinh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Ngũ nghịch, thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi còn được giảng sinh, lời quán kinh dạy cớ sao chẳng tin. Bọn họ còn giảng sinh, huống hồ chúng ta dù còn tội nghiệp, dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia chỉ niệm 10 tiếng hay là mấy tiếng còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào tự dỗi dàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, làm gì hạ thủ dễ lại thành công cao. dùng công ích được hiệu quả nhanh. Chí viên, chí đốn, thẳng tắc, rộng lớn, giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa chúng đã có thiện căn, quyết sẽ khó tin nhận, phụng hành. Tôi thường nói, cửu giới chúng sinh lìa khỏi pháp môn này, thì trên chẳng thể chuyên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sinh là chuyện thật vậy. Pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn, chính là để tiết độ căn khí thượng thượng, kim tiếp dẫn hạng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp hiển cận, tiểu thừa. Nói chung là vì chẳng xem kinh luận đại thừa, chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt, chỉ dùng tâm điên đảo, chấp trước của mình để suy lường đạo nguyên thủy trọng yếu, chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy, chẳng nghe. Chỉ đành suy luận vọng tưởng, phải biết một pháp tín nguyện niệm Phật là cho Như Lai vì bi tâm triệt để phổ độ chúng sinh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể rút ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phu ngu phụ đều niệm Phật, bèn coi là pháp tiểu thừa thiển cận, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này, thì nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn. Tịnh niệm tiếp nối thì tâm phàm phu đó biến thành như lê tạng, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Hiện tại đã tiếp xúc khí phận của Phật, thì lúc năm chung lại chẳng cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn hay sao?
Khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù kính cẩn tu trì ngũ giới thập thiện được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian là chính là cội rễ đọa lạc. Dù trên trời phiền hoặc chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt, một hơi thở thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chín, liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế cổ đức bảo, người tu hành không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo trời người thì gọi là quán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa nói, tam giới không yên giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu phải gấp cầu xuất ly để được yên ổn mới là kế sách vật thường vậy. Một pháp niệm Phật là cậy vào Phật lực để thoát tam giới, sinh về tịnh độ. Nay đã chẳng phát nguyện thì có tin chăng? Người tin thật sự ắt sẽ phát nguyện tha thiết. Tín nguyện đều không, chỉ niệm Phật danh thì thuộc về tự lực. Vì không tín nguyện nên chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng hoàng thệ của Đức Di Đà. Nếu đã hết kiến tư hoặc, có lẽ được giảng sinh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn hay chưa đoạn hết sạch thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát ngay khỏi luân hồi cho được? Ngũ tổ giới diễn, thảo đường thanh, vân vân, chính là những chứng cớ xác thực. Phải biết rằng không có tín nguyện mà niệm Phật sẽ chẳng khác gì tham cứu bên tông, bên giáo. Dù có được giảng sinh nhưng nhân quả chẳng phù hợp với nhau. Ngài Ngẫu Ích nói, được giảng sinh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm gì cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là phán định chắc như xác vậy. Bình sinh tuyệt chẳng có tín nguyện thì khi lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời cùng hiện ngay, thì chẳng luận là bốn chữ A Di Đà Phật chẳng hiện nên chẳng được giảng sinh, mà dù có hiền cũng chẳng được giảng sinh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện giảng sinh, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đa đoan, đặt nặng nơi nào sẽ rơi về đó. Nay thiện ác điều hiện, do không có tín nguyện, chẳng thể làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng, cậy vào tự lực, thì nếu còn một mảy ác nghiệp, sẽ chẳng thể suốt đời sinh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Lại nếu không tín nguyện, dù niệm đến nhất tâm, thì trong vô lượng vô biên người như thế, may ra có một hai người được giảng sinh. Quyết chẳng lấy đó làm gương, để cắt đứt thiện căn của hết thảy người giảng sinh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao người có thể cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sinh nhẫn? Trong cả cõi đời ít có được một hai. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, bỏ tín nguyện chẳng theo, thì những chúng sinh bình thường sẽ ở mãi trong nguyện khổ, không cách nào xuất ly. Đều là do bị một lời này chèn ép cả. Thế mà kẻ ấy vẫn dương dương đắc ý, cho mình thật là cao, chẳng biết mình bị đoạn Phật huệ mạng, là chúng sinh ngu si nói cùng, buồn thay. Với pháp tịnh độ, phải tránh nhìn bằng một mắt, chẳng được đem những giáo nghĩa thông thường để so bì. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì sự liễu sinh thoát tử của chúng sinh đời mạt sẽ chẳng thể thấy được. Hãy thường nên phát tâm quyết định, lâm chung quyết định muốn được sinh về Tây Phương. Đừng nói là chẳng muốn thọ lại thân người tầm thường, ngay cả thân vua trong cõi trời người và xuất gia làm tăng. Nghe một, ngộ cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng hóa đại pháp, làm thân cao tăng, lời khắp chúng sinh, cũng coi như chỗ chất chứa tội lỗi, độc hại, tâm quyết định chẳng sinh một niềm muốn thọ. Quyết định như thế thì tính nguyện hành của mình mới cảm được thệ nguyện của Phật, mới được Phật nhiếp thọ. Cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn, thẳng lên cửu phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phải biết rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu chẳng đến được, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng chẳng đến được, vì nơi ấy thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại thì liền đến được. Phàm phu nếu không có tín nguyện để cảm Phật, dù tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, lẫn hạnh trì danh thù thắng, cũng chẳng thể giảng sinh. Vì thế, tín nguyện là tối khẩn yếu. Hãy tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có Phật. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ có ba pháp tín nguyện hành là tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định giảng sinh. Nếu không có tín thật nguyện thiết, dù có chân hành cũng chẳng thể giảng sinh, huống là kẻ tu hành hời hợt qua loa ư? Bởi lẽ pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bàn, là đạo màu độ khắp ba căn. Hãy nên dốc tròn toàn thân nương về tu tập, mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba thứ tín nguyện hành, sách thập yếu đã giảng rõ từng thứ, nhưng trọng yếu nhất là trong phần giảng về ngũ trùng quyền nghĩa của sách yếu giải. Phần thứ ba là minh tông, minh định tông thú của kinh, đã phát huy ba pháp này tinh tường bậc nhất. Tiếp đó, trong mỗi một đoạn văn, tổ đều giảng về tính nguyện hành. Hãy nên đọc thật kỹ cuốn sách chẳng thể thiếu này. Muốn sinh Tây Phương, trước hết phải có tính thật, nguyện thiết. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, cho dù tu hành vẫn chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. Chỉ được phước báo dân thiên và tạo thành nhân đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Nếu đầy đủ tín nguyện thì được giảng sinh, dạng người chẳng sót một. Tổ Vĩnh Minh bảo, dạng người tu, dạng người đến, là nói về tín nguyện hành đấy. Phàm lễ bái đọc tụng kinh điển đại thừa và làm hết những việc lợi ích người đời, thảy đều đem hồi hướng Tây Phương được. Nếu đem các công đức khác hồi hướng về phước báo thế gian, thì niệm chẳng quy một mối, càng khó giảng sinh. Phải biết rằng, nếu thật sự niệm Phật, sẽ chẳng cầu phước báo thế gian, nhưng tự được hưởng phước báo thế gian. Nếu cầu phước báo thế gian, chẳng chịu hồi hướng giảng sinh, thì phước báo thế gian đạt được đó sẽ trở thành tệ kém. Tâm chẳng chuyên nhất nên càng khó quyết định giảng sinh. Người niệm Phật chỉ nên chân thành, thiết tha niệm Phật, tự có thể nương vào Phật, tự lực tránh khỏi nạn đau binh, lửa nước. Chỉ khi nào vì tước nghiệp lôi kéo hoặc do trọng báo địa ngục chuyển thành báo nhẹ trong hiện đời, thì mới mắc phải những nạn ấy. Nhưng do từ ngày lòng tin chân thành, quyền thiết tha, nên ngay khi ấy được Phật tiếp dẫn. Dù hiện tại chưa chiếm tam muội, nhưng đã dự vào dòng thánh. Tự thân như hình bóng, đao binh thủy quả chẳng trở ngại chi. Dù hiện tại gặp phải tai ương, thật chẳng bị khổ. Cả thế giới mênh mông, mấy ai được như vậy chăng? Nguyện lìa ta bà như tù nhân mong thoát lao ngục, nguyện sinh cực lạc như cùng tử mong về lại cố hương. Nếu trước khi chưa sinh về tịnh độ mà phải nhận lấy ngôi vua trong cõi trời người, thì cũng phải coi đó là nhân duyên đọa lạc, trọn không có một niềm mong cầu hâm mộ. Dẫu đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ thơ ấu, nghe một ngộ cá ngàn, đắc đại tổng trì, cũng phải coi đó là đường quanh nẻo rẽ, trọn không có tâm niệm nào mong mỏi cả. Chỉ mong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Đã được giảng sinh sẽ liễu sinh thoát tử, siêu phạm nhập thánh, ở vào địa bổ xứ, chứng vô sinh nhẫn, nhìn lại những sự việc như làm vua trong cõi trời người, xuất gia làm tăng, vân vân, nào bằng tịnh độ. Tu các pháp môn khác, trải bao kiếp khó nhọc, chuyên cần nào được giải thoát. Như lửa đớn sánh với dần mặt trời rạng rỡ, như gò mối sánh cùng Thái Sơn, khó khăn, buồn thương, khó kiềm run rẩy. Bởi vậy, người tu tịnh độ trọn chẳng thể cầu những sự như hưởng phước lạc nhân thiên trong đời sau và đời sau xuất gia làm tăng. Nếu có chút mảy may mong cầu đời sau thì là chẳng có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha. Đối với thề nguyện của Đức Di Đà sẽ bị cách trở, chẳng thể cảm ứng đạo gia, được Phật tiếp dẫn. Như vậy là đã dùng diệu hạnh thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn, tạo thành phước nhân hữu lậu trong cõi nhân thiên. Giả nữa, lúc hưởng phước, ác sẽ tạo nghiệp, đã tạo ác nghiệp, ác khó tránh ác báo. Như bỏ chất độc vào đề hồ, khiến người uống vào phải chết. Kẻ chẳng khéo dụng tâm, mắc họa như thế, phải nên triệt để cắt đứt ý niệm ấy, mới hồng được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng vậy. Dù thọ cả trăm năm, chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, thở hắt ra một hơi là chẳng còn nữa. Hãy tìm đường thoát, chứ để đến lúc lâm chung hối cũng chẳng kịp. Thường nhớ kinh dạy, thân người khó được, trung quốc khó sinh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó khởi. Nay may đủ cả bốn điều, càng phải nên nỗ lực như đã lên được núi báo, phải tìm cho được ngọc mani. Chúng sinh vì còn trong địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sinh tử giải quyết chưa xong, khó tránh đọa lạc. Cho nên Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sinh phát tâm chân tín và nguyện tâm thiết tha, trì danh hiệu Phật cầu sinh tịnh độ, đem hết thảy công đức đã tạo như cúng dường tam bảo, giữ giới cả đời, chẳng cầu phước báo đời sau trong cõi nhân thiên, chẳng cầu đời này trường thọ khỏe mạnh yên vui, chỉ cầu lâm chung giảng sinh tịnh độ, thì phù hợp với thệ nguyện của Phật, cảm ứng đạo gia, chắc chắn được mãn nguyện. Như người rớt xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu lên thuyền sẽ lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu giảng sinh, như chẳng lên thuyền khó khỏi chết chìm. Phật muốn ông sư phạm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lậu. Một khi phước báo đã hết, vĩnh viễn đọa trong tam độ. Khác nào dùng ngọc mani để ném chim sẻ, được thì ít, mất quá nhiều, chẳng tiếc lắm ư. Hãy nên từ cảnh tỉnh. Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương, thì quyết định liễu sinh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn niệm Phật, đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo. Ngay cả kẻ đã được chân truyền cũng chẳng thể liễu sinh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền, đại triệt đại ngộ, nhưng vẫn chưa thật chứng. Có chứng mới liễu sinh thoát tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sinh thoát tử. Tu pháp môn tịnh độ chỉ cần đủ tính thật, nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, chánh trợ cùng hành, chẳng những được giảng sinh mà phẩm vị còn ưu thắng nữa. Chẳng riêng kẻ tin tưởng thuần thành, siêng tu được giảng sinh, mà hạng ngũ nghịch thập ác, sinh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng, thì ngay lúc màn chung nhất định được giảng sinh. Do lòng từ rộng lớn của Phật, chuyên vì sự nghiệp độ sinh nhất điểm hồi quang, liền được nhiếp thọ. Như thế gọi là nương Phật từ lực, đới nghiệp giảng sinh. Chúng sinh đời mạng chẳng nương theo tịnh độ, tu các pháp môn khác, chỉ được phước báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà thôi. Do công sức đoạn hoặc, gốc sinh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm mộng sinh tử nữa. Pháp niệm Phật trọng tài tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được giảng sinh. Vì sao vậy? Do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên A Di Đà Phật liền năng ứng. Như nước trong sông, biển chưa thể giết sạch tướng độc. Nhưng nếu không gió cuồn sóng to, thì dần trăng rạng người trên không sẽ hiện rõ bóng lộ lộ. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Pháp khác chuyên trọng tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực. Cứ do đấy mà hiểu được nghĩa này vậy. Ước theo những cách giảng dạy thông thường, thì còn trong địa vị phàm phu, muốn liễu sinh thoát tử thật chẳng phải chuyện dễ. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt tín nguyện niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thì ngay trong hiện đời ắt được liễu thoát. Nếu như đầy đủ tín thật nguyện thiết, thì trong vạn người nhất định chẳng sót một ai. Chúng sinh đời mạt chỉ có mỗi một pháp này đáng để nương cậy. Bởi thế khi dựng màn đạo pháp ngày càng suy giảm, thì pháp này càng thích đáng căn cơ, tiện tri thức càng đề xướng thiết tha. Chân thật tu trì đều được giảng sinh là điều chứng nghiệm từng thấy. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông. Có tín nguyện, chẳng luận tu hành nhiều ít càng sâu đều được giảng sinh. Không tín nguyện, dầu đạt đến địa vị cả năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần thì cũng khó được giảng sinh. Nếu như thật sự đạt được thật lý năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần có thể cậy vào tự lực để liễu sinh thoát tử thì chẳng phải bàn đến nữa. Nhưng nếu công phu chưa thấy được lý này, vẫn còn chưa thật chứng, nếu không có tín nguyện cũng khó giảng sinh. Thiền gia giảng tịnh độ quy về thiền tông, bỏ qua tín nguyện. Nếu thật sự y theo đó mà tu, quả may được khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp. Muốn liễu sinh thoát tử thì có mơ cũng mơ chẳng được, bởi phàm phu giả sinh là do tín nguyện cảm Phật, nên có thể nương vào Phật tự lực, đới nghiệp giảng sinh. Nay đã giảng sinh tín nguyện, lại toàn đem Phật lẫn cõi nước quy hết vào tự lâm. Lại toàn đem Phật lẫn cõi nước quy hết vào tự tâm, làm sao cảm Phật được? Cảm ứng chẳng phù hợp thì chúng sinh là chúng sinh, Phật là Phật, biến hóa hoành siêu, siêu diệt tam giới theo chiều ngang, thành pháp thụ xuất, thoát tam giới theo chiều dọc. Được lợi thì ít nhưng lại bị tổn thất, được lợi thì ít nhưng lại bị tổn hại rất sâu, chẳng thể không biết điều này. Được lợi là do tuân theo thuyết ấy, quả chăng được khai ngộ. Còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện, sẽ không cách chi nhờ vào Phật tự được. Còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện, sẽ không cách chi nhào vào Phật tự lực được. Bởi vậy tôi bảo, người thật sự tu tịnh độ chẳng được dùng đến lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của pháp môn bất đồng vậy. Phần 2. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Ba La Mã chỉ dạy phương pháp tu trì. 1. Giảng về phương pháp niệm Phật. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, lấy tín nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba thứ tín nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không có tín nguyện sẽ chẳng thể giảng sinh, có tín nguyện nhưng thiếu hạnh thì cũng chẳng thể giảng sinh. Ba thứ tín nguyện hạnh đầy đủ không thiếu sẽ quyết định được giảng sinh. Được giảng sinh hay không toàn là do tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn là do công kỳ danh sâu hay cạn. Về chánh hành niệm Phật nên tùy sức mỗi người mà lập, chẳng thể chấp chặt một bề. Nếu thân mình không bận việc, cố nhiên nên từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, đồng tình, ăn cơm, mặc áo, đại tiện tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ sao cho một câu hồng danh thánh hiệu chẳng rời tâm miệng. Nếu rửa ráy xúc miệng thanh tịnh, áo mũ chỉnh tề và nơi chốn thanh tịnh thì niệm Phật ra tiếng hoặc niệm thầm đều được cả. Còn lúc ngủ nghỉ, lúc thân hình hở hang, tắm rồi đã tiểu tiện, cũng như khi đến chỗ dơ bẩn chẳng sạch, chỉ nên thầm niệm, đừng niệm ra tiếng. Thầm niệm cũng có cùng một công đức với niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng chẳng cung kính, chớ bảo ở những chỗ ấy chẳng thể niệm Phật. Phải biết là ở những nơi ấy chẳng được niệm ra tiếng mà thôi. Hơn nữa, lúc nằm ngủ, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, chẳng thể không biết điều này. Dù là niệm Phật lâu ngày, chẳng hề gián đoạn, nhưng mỗi sáng, chiều, nên hướng về Phật lễ bái. Lễ xong, trước hết, niệm một biến kinh A-di-đà, ba biến chú giảng sinh, đoạn niệm tám câu kệ, tán Phật, A-di-đà Phật, thân kim sắc. Niệm kệ xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tiếp đó niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật 1000 lần hoặc 500 lần. Nên vừa nhiễu Phật vừa niệm. Nếu chẳng tiện nhiễu Phật thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được cả. Lúc niệm gần xong, bèn trở về chỗ, quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu 3 lượt. Sau đó mới niệm Tịnh Độ Văn phát nguyện hồi hướng giảng sinh. Khi niệm Tịnh Độ Văn phải nương theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu tâm chẳng nương theo văn, trở thành ra uổng công đọc suông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Đây là công khóa sáng, buổi tối cũng vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn thì khi trở về chỗ sẽ lễ Phật bao nhiêu lạy đó, xưng danh Bồ Tát 9 lượt, lễ 9 lạy, lễ xong phát nguyện hồi hướng, hoặc lễ bái lúc niệm xong công khóa, miễn sao tiện cho mình là được. Nhưng phải khẩn thiết, chí thành, đừng làm liếu láo, qua loa. Bồ đoàn chẳng được cao quá, cao là chẳng cung kính. Nếu như công việc bộn bề, trong lúc rảnh rỗi, thì sáng tối sau khi rửa ráy xúc miệng xong, nếu có tượng Phật thì nên lễ Phật 3 lạy. Đứng ngay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm. Niệm đến 10 hơi liền niệm Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Niệm xong lễ Phật 3 lạy lui ra. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây xá lại, chiếu theo cách trên mà niệm. Đây là phép thập niệm do Ngài Từ Dân Sám Chủ đề tống, vì hàng dương giả đại thần quá bận rộn việc kiều chánh, không rảnh để tu trì mà lập ra. Vì sao vậy niệm hết một hơi? Là vì chúng sinh tâm tán loạn, lại không rảnh để chuyên niệm. Lúc niệm như vậy, họ sẽ mượn khí để nhiếp tâm, tự tâm chẳng tán. Phải tùy theo hơi dài hay ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều đến nỗi tổn khí. Lại chỉ nên niệm 10 hơi, chẳng được niệm 20-30 hơi. Niệm nhiều hơi cũng tổn khí. Vì tán tâm niệm Phật khó được giảng sinh, nên pháp này khiến cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định giảng sinh. Số câu niệm tuy ít, công đức rất sâu. Người cực nhàn, kẻ cực bận đều có pháp tắc. còn kẻ nửa nhàn nửa bận hãy tự nên chăm trước để lập thành pháp tác tu trì. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để bỏ trần lao, quay về giác, phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp này lại càng thân thiết. Vì người tại gia thân trong lưới trần, công việc đa đoan, đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền, tụng kinh trong tịnh thất, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức. Chỉ có mình pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đối trước Phật, tùy phần tùy sức lễ bái trì niệm, hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra thì đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, hết thảy thời hết thảy chỗ đều được niệm cả. Nhưng ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc dầm lúc chẳng cung kính chẳng hạn, như đang nằm ngủ tắm gội, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng, chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy nhằm lúc ấy không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường, ấy là niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cũng do đấy, mà điên đảo cũng bởi đấy. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng phải có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tử dán ngay trên trán, rủ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ: ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước do may mắn nào, nay được thân người, lại được nghe Phật pháp, nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạt sâu, lò than, rừng gươm, núi đao, nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua mấy kiếp. Dù thoát địa ngục, lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, hồng bé như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu. Trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra, lại làm xuất sinh, bị người cưỡi cổ hoặc giao thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si, vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là công cụm. Chẳng qua mấy mươi năm là bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như các bụi luân hồi lục đạo, dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, Lâm Chung, tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn giảng sinh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tôi thường nói, cửu giới chúng sinh đời pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sinh. Chính là vì lẽ này, nếu niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành nhưng vẫn chưa thuận nhất thì hãy nên lắng tai nghe kỹ, chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, mỗi niệm đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai. Khi niệm thầm, miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng. Tâm và miệng niệm được rõ ràng, tách bạch, tai nghe cho rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế, dòng niệm sẽ tự dứt. Nếu sống vọng tưởng vẫn còn trào dâng thì dùng ngay pháp thập niệm ký số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm đặt vào mỗi câu niệm Phật thì vọng muốn khởi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, các vị Hoằng Nhất Tịnh Độ trước kia chưa nhắc đến, vì căn tánh người thời ấy còn danh lợi, chẳng cần phải làm vậy vẫn có thể quy nhất. Ấn Hoàng vì tâm khó chế phục mới biết cách này màu nhiệm, càng thực hành càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mọt. Xin chia sẻ cùng những người đồn căn trong khắp thiên hạ đời sau, ngõ hầu dạng người tu, dạng người về. Trong pháp thập niệm ký số vừa nhắc đến đó như sau: trong khi niệm Phật từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh, niệm hết mười câu là niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30 câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả 10 câu thì chia ra làm 2 hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành 3 hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ 3, từ câu thứ 4 đến câu thứ 6 và từ câu thứ 7 đến câu thứ 10. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ gian chân, lâu ngày sẽ tự được nhất tâm bất loạn. Phải biết là pháp thập niệm này nhiếp vọng giống như pháp thập niệm sáng chiều, chỉ có cách dùng công là khác nhau. Pháp thập niệm sáng chiều coi hết một hơi là một niệm, chẳng luận là số câu niệm Phật nhiều hay ít. Còn cách này cứ một câu là một niệm. Cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào mỗi sáng chiều. Nếu niệm đến 20, 30 hơi sẽ bị tổn khí thành bệnh. Cách này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết là một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Suốt ngày niệm mấy dạng câu đều giống như thế. Chẳng những trừ được vọng, lại còn dưỡng thần rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, tròn chẳng trễ ngại. Từ sáng đến tối, không lúc nào chẳng thích hợp. So với cách lần chuỗi để nhớ số, lợi ích cách xa một trời một vực. Cách nhớ số bằng chuỗi khiến thân mệt, tinh thần động. Cách thập niệm ký số này khiến thân thông thả, tâm an nhàn. Chỉ những lúc làm việc khó nhớ nổi số thì cứ khẩn thiết niệm. Làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số thì những ý tưởng lông bông qua lại sẽ theo nhau gom về chuyên chú nên một cảnh Phật hiệu. Đức Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn 6 căn định nghiệp tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Cái lời căn chẳng cần bàn đến, còn như bọn động căn bỏ cách thập điệp ký số này lại mong nhiếp tròn 6 căn tình niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm thay. Lại phải nên biết rằng cách nhiếp tâm niệm Phật này chính là pháp vừa càng vừa sâu, vừa tiểu vừa đại, chẳng thể nghĩ bạc. Chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ gì mình chỉ hiểu đến nơi đến chốn, bèn sinh ngờ vực, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây phải mất, chẳng thể tự rốt ráo đạt được lợi ích, thật là đáng buồn. Chỉ nên lần chủ niệm Phật trong 2 lúc, đi hoặc đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tai động tinh thần chẳng thể an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này đi, đứng, nằm, ngồi đều thực hành được cả. Nhưng lúc nằm chỉ nên niệm thầm, chẳng được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì 1 là chẳng cung kính, 2 là bị tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ nhắc. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì 6 chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng, nằm ngồi, nói năng, im lặng, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh, hoặc trì 4 chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tìm bất sạch tâm không, Phật hiền sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sinh trong thường thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Lúc niệm Phật nên tùy nghi. Này trong niệm Phật đường của các tùng lâm đều niệm kinh A Di Đà xong thì niệm chú giảng sinh 3 biến hoặc 1 biến rồi mới xướng kệ niệm Phật. Tán kệ xong niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc, đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức. Tây vực trọng nhất là đi nhiễu. Ở phương này cùng thực hành cả 2 cách, lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam thì là phản nhiễu, đi nhiễu ngược chiều sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm 1 khắc rưỡi rồi ngồi thầm niệm, ước chừng 1 khắc lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt, sau đó mới niệm phát nguyện danh. Người tại gia ngại thất nhỏ, khó nhiễu niệm thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tắc cho mình. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm, nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng hò reo để trợ lực, huống là muốn nhiếp tâm để chứng tâm mùi ư. Vì thế, Kinh Đại Tập nói, niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ Đức bảo, niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy dễ triền phược, tâm nhiều hôn trầm, nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu, lễ niệm mà mong được nhất tâm, thật chẳng thể được. Hòa thượng Thiện Đạo là hóa thân của Đức Di Đà, có đại thần thông, có đại trí huệ. Nhưng khi hoằng khai, xiển dương tịnh độ, Ngài chẳng luận đến chỗ quyền diệu, chỉ chú trọng vào những điểm chân thật thiết thực bình thường để dạy người tu trì. Thuyết chuyên tạp nhị tu, hai đường lối chuyên tu và tạp tu của Ngài dạy lợi ích vô cùng. Chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyển lễ, đi nhiễu và trong hết thảy chỗ đều chẳng phóng vật thì là thân nghiệp chuyển lễ. Khẩu nghiệp chuyển sinh, hãy trì tụng kinh chú đều chí tâm hồi hướng cũng có thể gọi là chuyên sinh. Ý nghiệp chuyên niệm, như thế thì giảng sinh Tây Phương, vạn người chẳng sót một. Tạp tu là chuyên tu các pháp môn hồi hướng giảng sinh, do tâm chẳng thuần nhất nên có được lợi ích. Trong trăm người quả may được một hai, trong ngàn người may ra được ba bốn người giảng sinh. Đó là lời chân thành phát xuất từ miệng vàng, là lời phán định chắc như sắt ngàn đời chẳng đổi được. Phát nguyện văn. Văn tuy rộng lớn nhưng phải chân thật, phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không tâm miệng trái nhau gọi là nguyện sao được? Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ đông con lắm cháu thì cứ cầu bằng cách chất chứa thật nhiều âm đức, rộng hành các phương tiện. Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tín nguyện, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tu sáng tối và sau khi niệm Phật, tụng kinh giữa ngày xong. Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn. Chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được giảng sinh là đã hồi hướng. Nếu cứ theo nghi thức tụng văn hồi hướng sẽ chẳng luôn luôn được như vậy. Các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sinh thẳng đến Phật Đạo. Chỉ trách người tụng chẳng thành tâm niệm tụng, đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn. Trong sinh hoạt hàng ngày, với tất cả những việc thiện nhỏ nhoi và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng giảng sinh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều là trợ hạnh của tịnh độ. Giống như các hạt bụi tụ thành đất, các dòng chảy dồn lại thành biển rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tận được nổi. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sinh, tất cả công đức tu kỳ hồi hướng cho khắp bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, như lửa thêm dầu, như mà gặp mưa, đã kết sâu pháp duyên cùng hết thảy chúng sinh thì sẽ mau thành tựu hành đại thừa thù thắng của chúng mình. Nếu chẳng biết nghĩa này thì chỉ là sự hiểu biết của phàm phu. Nhị thừa dù tu diệu hành chỉ cảm được quả báo thấp kém. Nên phát nguyện vào lúc niệm Phật sáng chiều xong, với pháp thập niệm sáng chiều cũng phải niệm Phật trước rồi mới phát nguyện, hoặc là dùng bài tiểu tịnh độ văn để phát nguyện. Nếu thân tâm rảnh rỗi thì nên đọc bài tịnh độ văn do Liên Trì Đại sư soạn. Bài này văn từ nghĩa lý chu đáo, hay nhất xưa nay. Phải biết rằng phát nguyện đọc văn là nương theo văn để phát nguyện, chứ chẳng phải chỉ đọc qua một lượt là đã phát nguyện đâu. Với công khóa mỗi ngày, công khóa nào cũng đều nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu đem công khóa này hồi hướng cho việc này, công khóa kia hồi hướng cho việc kia thì chẳng phải là không được. Nhưng phải có lời phổ đồng hồi hướng thì mới tương hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng là: một là hồi hướng về chân như thực tế, tâm tâm kế hợp; hai là hồi hướng Phật quả Bồ Đề, niệm niệm viên mãn; ba là hết thảy pháp giới chúng sinh cùng sinh tịnh độ. Ai nấy có chí riêng, người người có nghiệp riêng. Nghiệp ở đây là thích nghiệp, nhưng tùy duyên tùy phận đều được giảng sinh cả, bất tất mọi người phải giống hệt nhau. 2. Đối trì tập khí. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu thoát sinh tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Lúc niệm từng câu từng chữ phải từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai. Mỗi câu đều như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm không do đâu khởi được. Tâm và Phật tự có thể khế hợp nhau, là phải khéo dụng tâm. Đừng đến nỗi quá chấp trước để rồi thân tâm bất an, đến nỗi ma sự có thể phát khởi. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành đúng theo đây nhất định sẽ chẳng lầm lạc. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì chưa biết ta bà là khổ, cực lạc là vui. Nếu nghĩ rằng thân người khó được, trung quốc khó sinh, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, một hơi thở ra chẳng trở lại, chắc chắn sẽ tùy theo nghiệp nặng nhất trong đời trước hay đời này, đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn chẳng có kỳ ra. Như thế là do nghĩ khổ địa ngục, phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là tâm tự lợi, lợi tha. Tâm này vừa phát sẽ như bình được sét đánh xuống, như thuốc thêm lưu huỳnh, sức nó rất lớn, lại rất nhanh chóng. Do phát tâm Bồ Đề nên tiêu được nghiệp chướng, tăng phước huệ, chẳng thể lấy những thiện căn, phước đức bình thường sánh dí nổi. Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Trì tập khí trong tâm thì chỉ có siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt. Chưa thấy được tập khí tiêu trừ là vì cớ gì? Hãy là tâm sinh tử chưa thiết tha, chỉ đem pháp siêu phàm nhập thánh tiêu trừ hoặc nghiệp thành tựu tịnh niệm này bàn xuông nơi cửa miệng, nên chẳng đạt hiệu quả thực sự. Nếu như biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nay mình mai được thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó tin nhất, dám đâu để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch bể khắc, thanh của cải lợi lộc, để rồi vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo, không ngày nào thoát ra. Hãy đem ngay một từ tử dán vào trán, hãy những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là giạt sâu, lò than của chính mình. Quyết sẽ chẳng đến nỗi như con kiêu thân đâm đầu vào lửa cam chịu đốt mình. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ, quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm. Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo, há cần phải giết sạch trần duyên mới cam tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế kinh Kim Cang mấy lượt dạy người: tâm chẳng trụ tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sinh, nhưng chẳng thấy ta là người độ. Chúng sinh là người được độ, và tướng thọ giả của vô duy niết bàn để đắc thì mới là thật sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sinh được độ và vô duy niết bàn là pháp để độ, thì tuy là độ sinh nhưng chưa thể khế hợp đạo nhất thừa thật tướng, vì chẳng thấu rõ bản thể của chúng sinh là Phật. Phật tánh bình đẳng, vọng khởi phàm tình, thánh giải đến nỗi lợi ích vô vi biến thành công đức hữu vi, huống hồ là tham luyến dính chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc ư? Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế tâm, chẳng để nó chạy theo bên ngoài, lâu ngày sẽ tự được thuần nhất. Nói thành phiến, tâm biến thành một phiến, một khối, nghĩa là thuần nhất, không tạp vậy. Sơ tâm niệm Phật, lúc còn chưa tự chứng tam muội, ai lại chẳng có vọng niệm. Cốn sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng, dĩ như quân hai bên đối đầu nơi chiến lũy, ắt phải giữ vững thành quách bên mình, chẳng để quân giặc xâm phạm chút nào. Chờ lúc giặc vừa phát tác, mình liền nghênh địch, đánh trả, ắt phải dùng quân chánh giác bao vây bốn mặt, khiến địch không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất. Chúng nó sợ bị tận diệt, bèn khuất phục, quy hàng. Điều tối yếu là chủ soái chẳng hôn trầm, chẳng lười nhác, luôn luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu một phen hôn trầm, lười nhác thì chẳng những không diệt được giặc, trái lại còn bị giặc diệt. Vì thế, người niệm Phật chẳng biết giúp tâm thì càng niệm càng sinh vọng tưởng. Nếu giúp được tâm thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ cho đến hết sạch. Vì thế bảo, học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng, lục tặc và tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch, học đạo hệt như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm luôn tỉnh, tướng quân chủ soái luôn đôn đốc, chẳng giết binh đao vững thái bình. Niệm Phật tâm chẳng quy nhất là do tâm sinh tử chẳng thiết tha. Nếu luôn nghĩ như đang bị nước dâng, lửa đốt, không được cứu viện, luôn tưởng sắp bị chết, sắp đọa địa ngục, tự tâm sẽ quy nhất, chẳng cần phải tìm diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ khổ địa ngục phải bồ đề tâm. Đấy chính là lời khai thị tối thiết yếu của đấng Đại Giác Thế Tôn, tiếc người đời chẳng chịu chân thật suy tưởng. Nói khổ địa ngục so với thảm trạng nước lửa sâu đậm hơn vô lượng vô biên lần. Nghĩ đến nước cuốn, lửa cháy liền run rẩy, tưởng đến địa ngục lại hờ hững, thì một là vì tâm lực nhỏ bé, chẳng thể hiểu rõ sự khổ đó. Hai là khi chính mắt thấy sẽ bất giác hoảng sợ, lông tóc dựng cả lên. Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu bản lai diện mục. Vì sao nói thế? Tâm chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng lần lần bị tiêu diệt, nên tâm quy nhất. Quy nhất thì tự nhiên thần khí sung mãn thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày, sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình, chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy. Ví như trong nhà sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đó là do luôn luôn nghĩ nhớ.